là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những mô hình tự quản hoạt động hiệu quả của cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Dự đại hội có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, đại diện Hội nông dân các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình cùng 215 đại biểu đại diện cho hội viên nông dân toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ 9 đề ra, cũng như các nhiệm vụ trong chương trình hành động của tỉnh ủy. Nội dung phương thức hoạt động hội tiếp tục có sự đổi mới, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong 5 năm đã kết nạp mới được 13.600 hội viên, đạt 136% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 120.000 hội viên, chiếm 80,6% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Hội nông dân tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kịp thời tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề và giúp nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghệ cùng những vật tư nông nghiệp, hỗ trợ hội viên quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn và hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Đến nay, toàn tỉnh có gần 198.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thành lập được 20 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 340 thành viên và trên 40.000 hội viên nông dân được tuyên truyền, tư vấn học nghề. Song song với việc triển khai các phong trào trong các cấp hội, Hội nông dân tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giới thiệu sản phẩm tiềm năng thế mạnh của địa phương, quảng bá danh lam thắng cảnh và hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, góp phần đóng góp tích cực cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức hội, thu hút hội viên tham gia các phong trào nông dân, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong tổ chức hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ do ông Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tìm hiểu về các thế mạnh có thể giúp doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư tại tỉnh Yên Bái.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giới thiệu khái quát với đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác chế biến đá trắng. Một số doanh nghiệp Ấn Độ hoạt động nhiều năm tại tỉnh đã có nhiều đóng góp cho ngân sách địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị đoàn công tác quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong xúc tiến thương mại, làm cầu nối đưa sản phẩm của tỉnh Yên Bái đến với thị trường Ấn Độ, đặc biệt là sản phẩm quế, dược liệu. Đồng thời chuyển giao công nghệ giúp tỉnh Yên Bái khai thác chế biến đất hiếm phục vụ xuất khẩu, hỗ trợ tỉnh trong chuyển đổi số. Từ nay đến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mời đoàn công tác đến tham dự để hiểu rõ hơn về văn hóa các dân tộc của tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, ông Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá cao hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã có những gợi ý để đoàn có những ý tưởng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đất hiếm. Ấn Độ sẽ giới thiệu những doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để khảo sát làm việc trực tiếp với tỉnh. Đối với sản phẩm quế của Yên Bái, đây là sản phẩm được thị trường Ấn Độ yêu thích, sử dụng nhiều, do đó rất có tiềm năng để phát triển. Ông Sandeep Arya, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cũng cho biết, lượng du khách Ấn Độ sang Việt Nam tham quan du lịch hàng năm khá lớn. Vì vậy, mong muốn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch của tỉnh nhiều hơn tới du khách Ấn Độ. Và Ấn Độ có thể cử các đoàn nghệ thuật sang biểu diễn tại các sự kiện văn hóa du lịch của Yên Bái, qua đó vừa thúc đẩy du lịch của tỉnh, vừa đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.
Tối ngày 1 tháng 9, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo buổi sơ duyệt chương trình lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận huân chương lao động hạng nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Dự buổi sơ duyệt có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Yên Bái đón huân chương lao động hạng nhì và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, được tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái. Ngoài phần lễ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng. Phần cuối là màn dân vũ và nhảy sạp của 2023 diễn viên quần chúng. Tại buổi sơ duyệt chương trình, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để lễ công bố diễn ra thành công. Phát biểu chỉ đạo sau buổi sơ duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiên Hạnh đánh giá cao tinh thần tập luyện của các ca sĩ, diễn viên và học sinh của các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng thời đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các đại biểu, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái kiểm tra lại hệ thống ánh sáng, âm thanh tại sân khấu để chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo chất lượng.
Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nâng cao thu nhập cho người dân và đáp ứng yêu cầu của thị trường, thời gian qua huyện Yên Bình đã trồng được hơn 1.000 ha quế theo hướng hữu cơ. Diện tích quế hữu cơ của huyện Yên Bình tập trung chủ yếu ở các xã như Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Tân Nguyên và Bảo Ái. Để phát triển quế theo hướng này, huyện Yên Bình đã kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo nghị quyết 69, mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng liên kết để sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cũng đã phê duyệt dự án sản xuất quế hữu cơ theo chuỗi giá trị tại xã Tân Hương giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam với Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thủy sản Tân Hương với 880 hộ nông dân tại 11 thôn tham gia, hướng đến một nền nông nghiệp sạch. Hiện nay, cùng với việc vận động nhân dân tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích quế hiện có, huyện Yên Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể để phát triển vùng quế theo hướng hữu cơ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đem lại thu nhập cao cho người dân.
Hiện 100% trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên có đủ và sử dụng thành thạo 3 phần mềm theo dõi sức khỏe toàn dân, quản lý trạm y tế xã, thống kê y tế điện tử. Trạm y tế các xã đã cập nhật và quản lý các bệnh mãn tính không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản trên phần mềm quản lý y tế cơ sở, cập nhật quản lý trên 7.390 người mắc bệnh không lây nhiễm trên phần mềm VNPT HIS, quản lý trên danh sách 149 bệnh nhân tâm thần, động kinh và 53 trường hợp được đưa về điều trị tại trạm. Hoạt động của các trạm y tế xã thị trấn theo nguyên lý y học gia đình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển mạng lưới y tế cơ sở với cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, năng lực khám chữa bệnh, phòng chống dịch và các chương trình y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Trong năm ngoái, toàn tỉnh có trên 2.400 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó 55% trong số đó gặp tai nạn thương tích tại nhà. Để giảm thiểu tình trạng này, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền nội dung về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, hướng dẫn tư vấn trực tiếp tại gia đình các biện pháp nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích như phòng ngừa ngã, bỏng, động vật cắn, đồng thời cung cấp cho trẻ về nguy cơ mất an toàn từ môi trường xung quanh. Đến nay, 100% các gia đình có trẻ nhỏ đã đăng ký thực hiện ngôi nhà an toàn với các tiêu chí như đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà, đảm bảo an toàn về điện cũng như các đồ dùng trong gia đình, các vật sắc nhọn để xa tầm tay trẻ em. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm tới công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, đã dành nhiều thời gian và nguồn lực để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Khẳng định công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đã đạt được những kết quả, nhưng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng cho rằng vẫn còn nhiều vướng mắc bất cập. Dự thảo báo cáo nêu 4 nhóm kiến nghị đề xuất, trong đó lưu ý các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, sử dụng kết quả rà soát tại báo cáo này là nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc nghiên cứu, chủ động đề xuất xử lý các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị báo cáo tập trung vào phát hiện bất cập, vướng mắc về hệ thống pháp luật, phân tích đánh giá để trên cơ sở đó đề ra giải pháp giải quyết cả trước mắt và lâu dài. Phó Thủ tướng cũng đề nghị báo cáo tập trung vào những nội dung có tác động lớn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cản trở việc huy động các nguồn lực hay là kẽ hở có thể lợi dụng để có hành vi tham nhũng tiêu cực. Thời gian qua, có tình trạng người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần. Mặc dù đây chỉ là giải pháp tình thế nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động, khiến nước ta không thể thực hiện được mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong giai đoạn 2016-2022 đã có gần 5 triệu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Nguyên nhân là do đa số người lao động làm việc trong các khu công nghiệp có thu nhập thấp, khả năng tích lũy không nhiều. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc sửa luật nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người tham gia, từ đó thu hút, khuyến khích người lao động và hệ thống an sinh mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, theo Ủy ban xã hội của Quốc hội, đây là vấn đề phức tạp nhạy cảm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và vấn đề an sinh xã hội lâu dài, tác động nhất định đến tâm lý xã hội người lao động. Do đó cần phải tiếp tục đánh giá tác động, cân nhắc kỹ lưỡng, bao quát đối với nội dung sửa đổi bổ sung quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Có thể nói trên cả nước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra tràn lan, nóng bỏng ở nhiều địa phương. Một thực tế gây bức xúc đó là có tình trạng bao che, đồng lõa tiếp tay cho vi phạm của một bộ phận cán bộ, lực lượng chức năng trong quản lý trật tự xây dựng, quản lý địa bàn. Quản lý nhà nước yếu kém trong lĩnh vực trật tự xây dựng đã và đang gây ra những hệ lụy vô cùng tai hại, tốn nhiều tiền của, lãng phí nhiều công sức khi xử lý hậu quả. Mỗi công trình khi đã hoàn thiện bị cưỡng chế, phá bỏ, thì dù đó là tiền của nhà đầu tư, của cá nhân người sai phạm đều cũng là nguồn lực xã hội bị bỏ đi, nhãn tiền là gây mất niềm tin trong xã hội bởi sự coi thường luật pháp. Nếu không cương quyết, không vạch mặt chỉ tên đến những người này thì việc xử lý vi phạm vẫn chỉ là phần gọn. Vấn đề cốt lõi là phải quy rõ trách nhiệm của cán bộ. Việc phân định trách nhiệm của cán bộ cần theo hướng, nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xử lý. Chính quyền cơ sở, lực lượng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên của họ phải bị xử lý. Thượng tôn pháp luật luôn là nguyên tắc tối thượng trong quản lý xã hội. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng với các hình thức vi phạm tinh vi phức tạp hơn. Điều này gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Báo Quân đội Nhân dân đặt câu hỏi, vậy đâu là giải pháp để đẩy lùi vấn nạn này? Thực tế cho thấy hiện nay các văn bản pháp luật chế tài xử lý hành vi làm hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam khá hoàn chỉnh. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên vấn nạn trên vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm mà còn gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ trông cậy vào cơ quan nhà nước thì rất khó và không bao giờ chúng ta giải quyết được vấn nạn này. Để chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cần phải quan tâm nhiều đến việc phòng ngừa. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền để dần thay đổi tâm lý, thói quen, thỏa hiệp sử dụng hàng giả, hàng vi phạm của bộ phận người tiêu dùng, tổ chức các tuần lễ trưng bày hàng thật, hàng giả để cung cấp cho người tiêu dùng những dấu hiệu nhận biết hàng giả.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, mặc dù Mỹ sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật cho quân đội Ukraine trong thời điểm hiện tại, nhưng sẽ không loại trừ khả năng này trong tương lai. Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ được công ty Lockheed Martin của Mỹ phát triển vào những năm 1980 và có tầm bắn 300 km. Từ vài tháng qua, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa chiến thuật để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, Mỹ đã tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine. Ban đầu, Mỹ chỉ cung cấp các thiết bị hạng nhẹ, nhưng sau đó dần được nâng cấp lên các loại vũ khí hạng nặng. Trong bài phát biểu tại phiên tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh trừng phạt đơn phương đối với Venezuela và Cuba. Đề cập đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai nước này, Tổng thống Chile Gabriel Boric cho rằng các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ sẽ không giúp giải quyết vấn đề và gây cản trở việc cải thiện điều kiện sống của người dân ở các nước bị trừng phạt. Theo Boric, các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ ngay lập tức. Ngoài ra, phản ứng trước việc Mỹ đưa Cuba vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố vào năm 2021, Tổng thống Boric khẳng định đây là một quyết định sai lầm. Ông kêu gọi Mỹ loại Cuba khỏi danh sách và dừng việc trừng phạt kinh tế làm tổn hại người dân Cuba. Ngày 21 tháng 9, giới chức Slovakia cho biết nước này đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến việc thiết lập một hệ thống xuất khẩu ngũ cốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Slovakia cho biết, trong ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng Nông nghiệp của Slovakia và Ukraine đã tổ chức một hội nghị trực tuyến thảo luận về việc thiết lập một cơ chế thương mại cho phép xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Slovakia không giới thiệu chi tiết về thỏa thuận đã đạt được, song cho biết sau khi cơ chế này được khởi động, nước này sẽ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đối với 4 nông sản của Ukraine trước cuối năm nay. Theo giới chức Slovakia, Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine đã cam kết sẽ dừng khởi kiện Slovakia liên quan đến vấn đề xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, Kiev hiện vẫn chưa có thông báo liên quan đến các tuyên bố của Slovakia đưa ra.
Thưa quý vị và các bạn, không thủ lao, không trợ cấp, hoạt động chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên. Tuy nhiên, những tổ tự quản của các cựu chiến binh đã và đang góp sức rất lớn cho sự bình yên của cuộc sống cũng như sự phát triển mạnh mẽ của các địa phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả của những tổ tự quản của Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái. Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái hiện có gần 6.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 16 tổ chức hội cơ sở. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, có uy tín, trách nhiệm cao với bản lĩnh kiên định vững vàng, lại được kinh qua rèn luyện thử thách trong quân đội, nên các hội viên Hội cựu chiến binh luôn được cấp ủy chính quyền các cấp huy động tham gia vào mọi hoạt động xã hội. Đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, vai trò của cựu chiến binh ngày càng được chú trọng và thể hiện rõ trong thực tiễn qua hoạt động của các tổ tự quản do những người lính năm xưa làm chủ. Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái nói:
với cái phong trào chung là toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ấy, thì Hội cựu chiến binh của thành phố đã dưới sự lãnh đạo của thành ủy thì đã chỉ đạo cho Hội cựu chiến binh của thành phố tổ chức ra các cái đội tự quản. Đội tự quản này thì trên cơ sở các cái câu lạc bộ ở đây thì mình có 15 xã phường, thì mỗi một xã phường thì sẽ có một cái tổ tự quản chung. Đấy, trong đó thì mỗi một chi hội cựu chiến binh sẽ thành lập ra một tổ tự quản. Tổ tự quản này có nhiệm vụ là mình bảo vệ an ninh chính trị ở khu vực đó theo cái nhiệm vụ được phân công. Cái thứ hai là những cái tuyến đường liên quan đến hoa, cây cảnh và ánh sáng thì tổ tự quản nó phải đảm nhiệm. Đấy. Thì cái duy trì này thì nó thành một cái phong trào rất là chung rồi mà có hiệu quả rõ rệt. Phối hợp với công an chính quy của các phường nữa thì mình đảm nhiệm khu vực đó. Tính hiệu quả của nó thì đến nay được khẳng định rằng là đóng góp một phần rất lớn vào cái giữ gìn chung tình hình trật tự an ninh xã hội của phường và địa phương cũng như trên địa bàn thành phố.
Phường Đồng Tâm thuộc khu vực trung tâm của thành phố Yên Bái với đặc thù dân cư đông đúc, có lực lượng lớn cán bộ người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Đây lại là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh. Nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn phường được đặt lên hàng đầu. Thời gian qua, với sự vào cuộc của các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự của Hội cựu chiến binh phường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự đô thị tại khu vực ngày càng có hiệu quả, góp phần giữ vững tiêu chí phường văn minh hiện đại. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Đồng Tâm chia sẻ.
Cái lực lượng cựu chiến binh xác định là một cái lực lượng lòng cốt, bởi vì các đồng chí cựu chiến binh thì hầu như là tuổi thì cũng là từ trung niên trở lên. Thế nên là có cái tiếng nói cũng như là có cái sự tác động, cũng như là khi mà tham gia vận động quần chúng thì được nhân dân rất là tin tưởng và mọi người sẽ nghe theo và hưởng ứng. Thế cho nên là dù là các vị là tuổi cao, thế nhưng mà chỉ một cái hành động nhỏ như là tham gia cái giữ gìn vệ sinh môi trường thì thấy các bác tuổi cao, có những đồng chí tóc đã bạc, tuổi có khi là đến 70, hơn 70 rồi nhưng vẫn tham gia quét dọn vệ sinh, thì cái đó, cái hình ảnh đó sẽ lôi kéo được coi nhà nhân dân và đặc biệt là các cháu thanh thiếu niên cùng tham gia vệ sinh cái môi trường. Thế rồi là trong cái giữ gìn an ninh trật tự thì dù chúng tôi là tuổi cao, sức yếu, không thể là ấy, nhưng mà là cái lực lượng lòng cốt, là cái chỗ dựa tinh thần để cho các cái cháu đoàn viên thanh niên cũng như cái lực lượng bảo vệ dân phố, bởi vì là bằng cái kinh nghiệm của mình trong chiến đấu và trong đời thường đấy, khi đã kinh qua cái cuộc sống rất là lâu rồi thì có kinh nghiệm có thể là truyền đạt cho các cái hội viên của mình tham gia, thì các cái hoạt động tích cực đó sẽ phối hợp cùng với các cái đoàn thể để mà mình làm tốt cái vai trò trong các cái hoạt động chung đấy, góp phần một phần nhỏ bé vào cái hoạt động chung của toàn xã hội.
Không kể mưa nắng, sớm hôm, các thành viên trong tổ tự quản vận động tuyên truyền của Hội cựu chiến binh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đều có mặt tại cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chính thức ra mắt hoạt động từ tháng 4 năm nay, tổ tự quản vận động tuyên truyền của xã với 15 thành viên vẫn luôn duy trì hoạt động liên tục bền bỉ trên tinh thần tự nguyện vì cộng đồng. Từ việc nắm chắc địa bàn dân cư, hiểu rõ từng hoàn cảnh của mỗi gia đình, đội hình này đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Là hội viên hội cựu chiến binh xã cũng là hộ có phần lớn diện tích đất nằm trong diện quy hoạch của tuyến đường nối đường Âu Cơ với đường Nguyễn Tất Thành, được sự tuyên truyền vận động của Đảng ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là tổ vận động tuyên truyền của hội cựu chiến binh xã. Cựu chiến binh Nông Văn Dũng ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh đã không ngần ngại di rời, dành gần 6.000 m2 đất gồm nhà ở, vườn tược để con đường được thi công thuận lợi. Cựu chiến binh Nông Văn Dũng nói:
Bản thân tôi cũng là một hội cựu chiến binh, cũng được hội tuyên truyền của xã, của Đảng ủy, của nhân dân thì tôi cũng đóng góp cho nhà nước thôi, cũng là quân dân nhà nước, cũng là về thì cũng đóng góp lại địa phương thì cũng là nhà nước lấy thì thôi thì cũng có cả cuộc sống cũng phải là hiến dân cho nhà nước để làm con đường này thuận lợi cho nhân dân, mà chúng tôi cũng đóng góp đầy đủ cho là nhà cửa, đất đai với lại ruộng nương, vườn tược tất cả là cũng đóng góp cho nhà nước để cho nó tạo điều kiện cho mọi người thông lợi. Thông thoáng con đường, thông thoáng để dân đi lại thoải mái và cũng phát triển kinh tế mới cho hộ thân.
Qua câu chuyện về những tổ tự quản cựu chiến binh, về những hội viên gương mẫu trách nhiệm với cộng đồng ở thành phố Yên Bái, cũng phần nào cho thấy nhiệt huyết, cách làm sáng tạo chủ động của các cấp hội và hội viên cựu chiến binh tại tất cả các địa phương. Trong từng phần việc, từng nhiệm vụ, những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó tình đồng chí đồng đội, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới để có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia có trách nhiệm vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hiện các cấp hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã xây dựng và duy trì hoạt động của gần 100 tổ tự quản do cựu chiến binh làm nòng cốt tại các khu phố, thôn xóm. Lực lượng này chính là cánh tay nối dài của các cấp ủy đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phong trào của mỗi địa phương. Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời kỳ tới thì ý của Hội Cựu chiến binh thành phố là sẽ tổ chức những cái cuộc thi, trong đó là có thi về tìm hiểu về cái vấn đề bảo vệ an ninh trật tự chung của phường và của thành phố. Thì sẽ có tổ chức cuộc thi như vậy để nhằm nâng cao được cái nhiệm vụ, cái vị trí, cái vai trò và cái chức năng nhiệm vụ chung của cựu chiến binh để khi mà tham gia không những riêng của mình mà phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác của các vị chính quyền địa phương để làm tốt nhiệm vụ đó. Ngoài cái việc mà về cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thì có rất nhiều cái lớp tập huấn. Ví dụ như là cái lớp tập huấn về cái công tác tuyên truyền, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nói chung. Đấy thì kinh tế này để đưa nó vào một cái hoạt động chung nữa thì sẽ tổ chức tập huấn. Trong đó nó có các câu hỏi phụ về xử trí tình huống khi ví dụ như đến một cái khu dân cư nào đó hoặc là đến một nhà hộ cựu chiến binh nào đó mà người ta có cái chưa hài lòng lắm với vấn đề giải phóng mặt bằng thì mình sẽ có những cái tình huống để mình xử trí tình huống đó để bồi dưỡng cho các tuyên truyền viên và các câu lạc bộ đó để nâng cao cái nhận thức và cái hướng xử trí tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Qua mỗi việc làm, mỗi hành động của hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã cho thấy dù trong hoàn cảnh nào, đảm nhận nhiệm vụ gì, cán bộ hội viên hội cựu chiến binh cũng luôn phấn đấu trở thành tấm gương sáng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, lý tưởng sống đẹp để thế hệ trẻ học tập noi theo. Trong cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm cao của người lính bộ đội Cụ Hồ trên nhiều lĩnh vực, trong đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tự quản, an ninh trật tự, tiếp tục được chú trọng đi vào thực chất hiệu quả. Để qua đó góp phần thiết thực, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa thành phố Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần học tập và làm theo Bác ở mọi lúc mọi nơi, nên mặc dù đã nghỉ hưu nhưng cô giáo Hoàng Thị Vị ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình vẫn tiếp tục sự nghiệp giáo dục theo cách của riêng mình, dạy chữ cho những trẻ em bị khuyết tật, đến tận nhà vận động học sinh đến lớp hay nhiệt tình tham gia các phong trào tại địa phương. Cô vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu sẽ được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gọi là lớp học đặc biệt vì lớp học này chỉ có chưa đầy 10 học sinh. Có những em đã 10 tuổi nhưng để nhận biết và đánh vần từng chữ đó là cả một kỳ tích vì đây đều là những đứa trẻ bị khuyết tật. Và đặc biệt bởi đây là lớp học miễn phí của một cô giáo đã về hưu dành cho những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. Cô giáo Hoàng Thị Vị, thôn Ngoài Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình chia sẻ.
Những cái bạn này là những cái bạn trẻ rất là đặc biệt, là những cái bông hoa mà mình coi đấy là bị khuyết cánh, bị khuyết cánh nhé, nó không được tròn trịa đấy. Và các bạn đến đây thì với mỗi bạn và mỗi gia đình bạn có một cái tâm thế, có một cái suy nghĩ khác nhau, và chung một cái mục đích là cho con, cho cháu mình tiến bộ để sau này có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn, và không làm cho gia đình cảm thấy là có con có cháu bị khuyết tật là một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội.
Vốn là giáo viên nghỉ hưu, khi vẫn còn có sức khỏe và luôn dành tình cảm đặc biệt đối với những đứa trẻ không may bị khuyết tật tại địa phương. Năm 2020, cô giáo Vị đã tình nguyện đến tận gia đình của những đứa trẻ kém may mắn này để làm công tác tư tưởng, động viên gia đình, đưa các em đến lớp, hướng dẫn để gia đình biết cách chăm sóc cho con mình. Cô Hoàng Thị Vị, thôn Ngoại Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Khi mà mở cái lớp này thì tôi cũng gặp rất là khó khăn, bởi vì là các bạn ấy thì bị như thế này, bị những cái đa khuyết tật này, thì khi mà đưa được các bạn ấy đến cái hội trường thôn Ngoại Khang này đã là một cái khó rồi. Nhưng mà để mà bố mẹ các bạn ấy, ông bà bố mẹ mà trao niềm tin cho tôi là một cái khó hơn. Tôi cũng cảm thấy là rất là khó khăn trong cái việc mà mình làm sao mình gieo cái hy vọng được cho ông bà, cho bố mẹ và cho chính bản thân các bạn nữa. Thì tôi cũng đã phải là mình cố gắng chăn dở, rồi cố gắng tìm mọi phương pháp, rồi học tập mọi cái kỹ năng để là tiếp xúc được trực tiếp với lại các bạn ấy, làm sao mà các bạn ấy hiểu được mình đã.
Bằng niềm tin, sự quyết tâm và tình yêu thương, đến nay cô giáo Hoàng Thị Vị đã và đang hỗ trợ chăm sóc 17 em. Khác với lớp dành cho học sinh bình thường, mỗi em ở đây đều mang những khiếm khuyết riêng. Có em bị khuyết tật trí tuệ, có em lại bị khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật vận động, bại liệt, đa khuyết tật. Đến nay, hầu hết các em đã có sự thay đổi rõ rệt về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. 4 em biết đọc, biết viết tương đối thành thạo. Có những em đã được đến trường hòa nhập cùng với các bạn. Đặc biệt, có một em bị đa khuyết tật nhưng giờ đã đọc tốt và viết được bằng chân trái. Em Nguyễn Cao Phong, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Cô Vị dạy mà ở lớp cô Vị học rất vui, có các bạn. Con rất vui khi học lớp cô Vị.
Vui mừng trước sự thay đổi khi có con theo học lớp cô Vị, chị Trần Thị Hằng, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình chia sẻ.
Từ lúc em sinh cháu ra thì cháu đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ lúc em biết đến cô Vị đã có ước chút thời gian đến nhà em và thăm hỏi và động viên gia đình, và đã tạo điều kiện cho gia đình là đưa cháu đến hội trường thôn này để học. Bây giờ cháu đã biết viết và biết đọc nhiều rồi ạ. Rất cảm ơn cô Vị đã giúp đỡ và gia đình và tạo điều kiện cho gia đình đưa cháu đến để học ở hội trường này.
Không chỉ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cô Vị còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 6-0-6 sạch. Đồng thời động viên các thành viên trong gia đình cũng như nhân dân trong thôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, sáng xanh sạch đẹp. Đặc biệt là tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Cô với gia đình thì là rất tích cực trong các phong trào của thôn cũng như của địa phương. Với tinh thần là chẳng hạn như cô tham gia cái hội cựu giáo chức với các phong trào của thôn, là chúng tôi đánh giá là một trong những gia đình gương mẫu và tích cực. Thời gian gần đây thì với sự mong muốn của một số hộ gia đình có các cháu khiếm khuyết ấy, thì các cháu thiệt thòi là không theo học được với các bạn cùng trang lứa, thì cô đã tình nguyện dạy thêm cho các cháu. Thì trong một thời gian thì hơn một năm nay thì có một số cháu đã cơ bản là biết đọc, biết viết. Chúng tôi thấy là đây là một trong những việc làm rất là ý nghĩa. Đặc biệt là các bậc phụ huynh có các cháu khiếm khuyết, khuyết tật ấy, thì họ cũng cảm thấy rằng là có thêm cái nguồn động viên.
Với những đóng góp của bản thân, hàng năm cô giáo Hoàng Thị Vị luôn được địa phương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ dành trọn cuộc đời đi gieo những con chữ, cô giáo Vị còn dành cả tấm lòng của mình để giúp đỡ và tiếp thêm niềm tin, ước mơ cho những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.